Con làm phương pháp nào nó có đường lối của nó, chứ không thể đem cái nọ dọa cái kia được. Cái phương pháp này thì thầy thấy ở trong cái quán niệm thân dạy rằng trước hết là phải học thuộc lòng. Từng các ngài đã có dự định rồi, cho nên chia ra từng dòng, mỗi một dòng là 5 thứ 6 thứ gì đó, thì chúng ta phải học thuộc lòng, học xuôi rồi lại học ngược. Chứ cô mà đã bắt đầu bằng sự sốt ruột thì không thành công được. Cứ ngày mà nó không cứ lần, con cứ học cho thuộc thì được rồi. Con đọc xuôi rồi con lại đọc ngược cái phần thứ nhất, xong rồi con đọc xuôi học ngược cái phần thứ hai, rồi gộp cả phần thứ nhất phần thứ hai lại đọc xuôi đọc ngược. Miễn là con cứ thuộc là được rồi, chứ không cứ ngày mà không cứ bao nhiêu lần, cho đến khi con cứ như thế từng phận đọc xuôi đọc ngược rồi gộp lại như thế, cho tới khi con thuộc cả 32 thẻ, con đọc cả xuôi cả ngược thuộc trơn, mà như thế đọc cả năm, đọc bao nhiêu lâu đấy. Cái con theo như trong sách nói, những cái vị mà kiếp trước người ta đã có tu cái pháp môn này thì ngay cái lúc đọc ấy là người ta nhập định, hoặc là người ta nhập vào cái màu xanh của dạ dày, hoặc là người ta nhập vào cái màu hồng của cái ruột non, hay là người ta nhập vào cái vị, cái vị tức là cái dạ dày, là cái tỳ tức là cái lá lách. Thì nghĩa là từng bộ phận trong 32 bộ phận này, tùy cái duyên của mỗi người, người ta sẽ nhập định vào một cái bộ phận, coi như người ta thành công. Bởi vì tu cái thiền định này là chỉ cần nhập định được thì gọi là thành công. Thế thì có những người lanh là người ta chỉ cần đọc thuộc lòng, thế là người ta nhập định được, coi như người ta thành công rồi. Nhưng còn có một số ấy, học đọc bao nhiêu năm mà nó cũng không nhập định được, thì với những cái người này ấy, khi ấy mới cần phải tách ra, mới quan sát từng bộ phận, tức là bây giờ không dùng định nữa mà phải dùng pháp quán để quan sát từng bộ phận. Tại làm sao mình không định được là bởi vì tâm mình còn tán loạn. Tại làm sao nó còn tán loạn? Tán loạn là bởi vì nó còn phan duyên với cảnh. Tại làm sao nó còn phan duyên? Bởi vì nó cho những các cảnh là có thật. Thế cho nên bây giờ những vị không dùng định, nhập định không vào được, thì bây giờ phải dùng cái pháp quán để biết nó là giả, nó không thật, nó hư vọng. Một thứ mình biết được 32 cái này là toàn thân mình, mà mình đã thấy được toàn thể là hư vọng, là đáng chán, là bất tịnh, thì với cảnh bên ngoài mình cũng chán luôn. Do đó cái tâm nó mới định, rồi cái người ấy mới nhập định được. Thế cho nên khi phân tách từng bộ phận thì phải phân tách thấy rõ cái vị trí ở trong thân mình ấy, nó đứng ở chỗ nào, cái tóc nó đứng ở đâu, cái ruột nó chỗ nào, phải thấy rõ cái vị trí, rồi lại phải thấy rõ cái màu sắc, rồi phải thấy rõ cái hơi nó hôi hám như thế nào, thấy rõ những cái máu tanh là làm sao, thấy rõ những cái bệnh hoạn của cái bộ phận này, để mục đích là chỉ để mình chán thôi. Mình thấy nó là cái không có thật, một cái không đâu cả, mà nó là cái đáng chán, không phải là cái thơm, không phải là cái đáng quý. Thế khi mình chán được rồi thì sẽ có ngày cái tâm mình nó an định dần trở lại, và mình có thể đi tới cái nhập định. Thì cái pháp môn này ấy, mục đích là để cho các vị nhập định được. mà nếu nhập định được thì cũng gọi là sơ thiền, nhị thiền, như là quán hơi thở. Cho đến khi nào con thuộc được cả 32, nhưng mà phải đọc từng đoạn một như thế, chứ không được phép học gộp rồi thì là thuộc cả một lúc, mà phải học từng đoạn. Vì Đức Phật Ngài đã có cái dụng ý như cái câu tóc lông móng răng ra. Thầy có tập, mà cái hồi thầy tập là thầy thấy chỉ mới có đã có một cái đoạn đầu ấy là nó đã có cái giác tỉnh rồi. Bởi vì trông thấy cô Tâm Phương một cái là thấy chỉ có tóc lông móng răng ra, chả có gì tên là Tâm Phương. Nguyên một cái chữ tóc lông móng răng ra là gồm hết cái bên ngoài của con người. Mình có học, mình có tập, mình mới thấy cái dục ý rất hay, rất giỏi. Thế thì trong cái lúc mình đọc như thế là mình đã có cái tỉnh lắm rồi. Nhưng cái mục đích là cô phải đọc từng đoạn, bởi vì mỗi đoạn là các ngài có dục ý cả. Cho nên phải đọc từng đoạn mà đọc xuôi đọc ngược. Chứ còn người nào mà đã sốt ruột thì không thu được cái pháp môn này.
Là cái mình của một miệng làm sao, là cái mình của lông làm sao thì
được. Đấy, thế cho nên là cũng phải học ở bên ngoài. Nhưng mình muốn tìm thì mình phải đi hỏi các bác sĩ, hỏi những các mọi người người ta biết, hoặc là tìm sách mà đọc. Chứ còn mình làm sao mình ngồi đây mà mình đoán được ra, để biết những cái bệnh hoạn gì, mỗi một thứ bộ phận này nó có thể mắc những bệnh hoạn gì. Đó. Nó là cái gốc khổ làm sao nó khổ. Mà cái mục đích chính của đây là để mình tách từng bộ phận. Cái nào nó cũng vô thường, cái nào nó cũng vô ngã, cái nào nó cũng là khổ. Khổ trong cái chữ khổ là gồm hai việc. Khổ vì bệnh hoạn, mà nó bất tịnh cũng gọi là khổ quá. Thế thì mà cách mà nó rút cục lại, nó là cái không thật, thành cái không, tan rã ngày mai hóa rồi thành không. Vậy thì bám víu lấy nó làm gì? Mà lúc bây giờ không cần phải hỏi, tự nhiên là mình không có bám víu nữa. Để chữa cái bệnh tham ái của chúng mình cũng phải có công phu. Đó, đúng rồi đấy. Thì các cô nên nhập định vào đấy. Đấy, là cái điểm lành đấy. Đến cái khi mà cái tâm nó không muốn cử động nữa, cái tâm nó đứng lại đó, đó là cái cận định đấy. Cái tốt đấy.
Ủa, mà em đang quán, em phải đặt
thì đấy thì nó quán. Nhưng mà bây giờ cái tâm nó không chịu. Thì trong kinh gọi, trong sách gọi là cái con khỉ mà nó leo cây ấy. Thì nó leo hết cành này, nó leo hết cành kia. Thế nào rồi đến lúc nó đứng dừng lại một chỗ, nó không chịu leo nữa. Tâm cô cũng là con khỉ, thế thôi. Mình không làm chủ được nó đâu. Đến cái lúc, đến cái ngày giờ. Nhưng mà nếu nó đã đứng dừng lại là nó đã chán rồi. Nó không muốn không muốn nắm cái nọ, nắm cái kia. Nó không muốn lôi thôi nữa. Nó ngừng lại, đó là tốt đấy.
Không biết gì về cái thịt thịt trơn đó cho
thì thầy thấy như thế, thầy thấy mấy tâm sách lại như thế, chứ thầy chưa tu được đến cái chỗ ấy. Thầy thấy tâm thầy nó vẫn còn biến, như là biến hóa lung tung, chứ nó chả chịu đứng dừng lại. Còn đằng này thầy thấy các ngài dặn rằng, các ngài cứ việc mà niệm đi, cứ đọc thuộc lòng như thế đi, rồi tới một lúc cái con khỉ nó dừng lại, thì nó sẽ nhập định vào một bộ phận.
Thầy như là phải đọc suốt ngày.
Cứ đọc thuộc lòng, đọc tinh cần, dùng hai cái tầm và tứ. Cứ thế thì sẽ vào được sơ thiền.
Mà thầy chắc em hỏi con như vậy á, thì con bị trả lời làm sao?
Nó giải nhận, nó nói em sao?
Mà bây giờ em khoảng là, ví dụ như định trực thịt, phân tách từng bộ phần vậy, định trực phần thịt là không thể nào vận trị quán được, không vòng lên, nhưng cứ khừng lại đó.
Khừng lại đó thì lúc bây giờ cái tâm nó làm gì?
Cái tâm là cứ trầm trầm chìm chìm.
Trầm trầm chìm chìm là nó làm gì?
Tức là nó cứ mơ mơ gì đó mà thôi.
Thì bây giờ nó cứ thử định, an định với cái việc ấy xem nó làm sao mà.
Thì an định là an định sao?
Thì đấy là an định. Thì bây giờ con gọi là trầm trầm chìm chìm, chứ đâu có phải con cái em đó.
Yeah.
Lúc bây giờ nó định vào cái miếng thịt đó, thì nó cứ định vào đấy để xem làm sao. Em nó đi đâu nữa. Thì nó cứ theo dõi cái tâm của nó. Yeah.
chị
nó định lại, nó định lại cái chỗ đó thì nó cứ theo dõi cái định lại ấy, xem nó đi đến đâu.
Con mình cảm ơn.
Thầy cho con hỏi là cái lông ấy đấy. Con này, bữa ăn mấy con nhổ một cái lông con bỏ đó. Con xem nó ra.
Thì thường thì khi mà con tu con thấy con quán sở thức á thì con bị vọng tưởng rất là nhiều, nhưng mà khi mà con quán bất tịnh mà con vẫn cứ quán á thì con lại cảm thấy là con quán được. Vậy thì như vậy thì khi mà con so sánh hai cái pháp này đó thầy, thì con cảm thấy như là mình quán bất tịnh á thì có phải là mình bị loạn không ạ thầy? Trong khi mình quán sở thức thì con lại cảm thấy mình vọng tưởng, mà quán bất tịnh thì con cảm thấy mình định được và mình quán được. Thì lý do tại sao như vậy?
Cái gì mà con ngạc nhiên?
Như thế này là bây giờ có một em chuyên quán bất tận, thì khi mà bà ngồi quán thì bà đều một quán được ai bất tận, là coi như là cái trí phân tác nhận định rõ ràng, thì quán bất tận rất là tốt. Nhưng mà đến bây giờ mà sổ tức hoặc niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp á, thì lại thấy cái vọng tưởng nó nhiều, thấy nó khởi lên như thế, thì em nghĩ là như vậy cái giờ quán bất tịnh mình vận trí như thế thì nó có loạn hay không, hay là chỉ cái giờ mình sổ tức, mình niệm thọ, niệm tâm mình mới thấy cái tâm mình nó loạn?
Thế thì cái lúc mình quán bất tịnh mình thấy mình sáng suốt, mình sao lại còn hỏi em mình có loạn hay không?
Tức là mình dùng trí để mình vận trí,
mình quán,
quán
là mình thấy mình sáng suốt.
Yeah.
Thế tại sao lại còn phải hỏi gì nữa?
Nhưng mà đến cái giờ mà sổ tức cái niệm thọ niệm tâm thì cái tâm nó lại
bởi được. Bởi vì cái giờ niệm thọ niệm tâm ấy cô không hợp, cho nên rằng cái tâm của cô nó không thích, cho nên nó tán nó nghĩ chuyện khác. Còn cái giờ quán bất tịnh nó có đắc lực, cho nên cái tâm của cô nó bám chặt lên đấy, nó không nghĩ chuyện khác.
Dễ là nó hợp cái đó thì coi như nó chủ tâm
thì nó chịu.
Còn mấy cái giờ kia nhiều khi nó
không hợp. Nó chán thì nó lãng đi.
Nhưng mà nó có cái mục đích là để nó quản, chứ đâu phải là nó còn từ chúng ta thay nhà. Tìm lúc quả mất tình
là ý của cô là cô muốn nói vọng tưởng. Vọng tưởng là bởi vì mình chán, mình không thích, thì tự nhiên cái tâm của mình nó lãng đi cái chuyện khác.
Môn nhắc con hỏi như bây giờ là thầy, như chúng con bây giờ chúng con học, thế là nói mình mà đọc 32 thì trường thì mình phải đọc nguyên mật cả ngày. Như bây giờ đến giờ, bây giờ một ngày 2 thời là quán bất tịnh thì 2 thời đó, thì con ngồi con quán thì 32 thì trường, như vậy đến lúc mà đi những thời gian nào dẫn ra thì con đọc thuộc lòng 32 thì trường, con nguyên mật đọc con đấy. Còn những các thời khóa kia thì con cũng phòng
thì con phải theo thời khóa của con.
Em hỏi được không? Ý là dạy được
thầy, được thì dĩ nhiên là bây giờ con đang theo cái thời khóa của chúng. Bây giờ con là người còn tu, còn tập học mà dò những các pháp môn thôi, chứ chưa quyết định một pháp môn nào. Thì thành ra con phải học theo với chúng để học tất cả. Rồi về sau bao giờ mình chọn lọc một pháp môn mình vừa ý rồi, khi ấy mình nhập một pháp môn, từ lúc bây giờ mới tinh cần làm suốt ngày được. Còn bây giờ thì phải dùng hai cái tâm sở là tầm 14, nghĩa là lúc nào rảnh ra thì chạy về một cái pháp môn của mình.